Ngày 16 tháng 6, cuộc sống ở nhà nghỉ bao nhiêu là sự kiện trong căn hộ thành phố, tất cả những ngõ ngách đều được tôi nghiên cứu. Tôi lang thang từ góc này sang góc khác, chẳng biết phải làm gì. Còn ở nhà nghỉ, mỗi ngày đều có những ngạc nhiên bất ngờ. Hôm nay ở khu đất chúng tôi xuất hiện một con sóc, bắt đầu bằng việc con chó lùn láng giềng sủa rất dai. Nói chung chuyện này thường xảy ra. Nó không thông minh lắm, nên hay sủa lúc cần cũng như lúc không cần. Nhưng lần này con Visa sủa rõ ràng là có chủ đích. Vania là người đầu tiên hiểu ra nguyên nhân vụ náo động. Con sóc, nhìn kìa con sóc! Tôi nhìn lên. Đúng vậy, trên cây táo nhà hàng xóm một con thú nhỏ màu hung lướt qua. Còn con Visa đứng dưới gốc cây sủa vang. Tôi buồn cười quá, vậy mà cũng là kẻ canh gác đấy. Một khúc dòi trên bốn cái chân cong. Con sóc đo có lẽ cũng chán ngấy tiết mục này. Phục một cái, con sóc đã chuyền sang cây lê, rồi ra hàng rào. Từ đó cũng bằng một cú nhảy, đã phóng sang cây mận nhà chúng tôi. Nói chung, con Visa chỉ còn nước hốc mũi nhìn theo. Nhưng giờ đây đến lượt tôi có nhiệm vụ đối phó với kẻ phá vỡ sự yên tĩnh này. Con chó lùn lập tức hiểu ngay, đứng cạnh hàng rào liếc nhìn tôi. Nó xem tôi hành động thế nào. Nó không thò đầu qua khe hở. Rõ ràng là nó cũng có học. Nó chỉ cần phá vỡ sự toàn vẹn lãnh thổ của khu đất chúng tôi. Tôi sẽ cho nó thấy biên giới đang được bảo vệ an toàn ra sao. Con sóc vẫn nô đùa trên cây, chạy nhiều vòng quanh thân cây. Tôi ngầm tính, nhảy nhót trên cao thì được. Không thể nói nó vi phạm ranh giới của tôi. Nó đâu có xuống đất, trong khi không gian là lãnh thổ trung lập. Nói chung, tôi nằm quan sát, cố giữ sự trầm tĩnh, chỉ có đuôi tôi đập nhẹ. Tôi có thói quen như thế. Chỉ cần hồi hộp là tôi lại đập đuôi. Còn con sóc, thấy không bị phạt gì, bắt đầu trêu tức tôi. Nó tuột xuống đất và bằng những bước nhảy dài, nó vọt đến trung tâm khu đất. Ở đó, chúng tôi có một cây thông. Đến đây thì tôi không kiên nhẫn được nữa. Chỉ một giây tôi đã ở cạnh cây thông. Cái đuôi màu hung dựng lên nhanh nhẹn, truyền dọc thân lên. Tới ngọn cây, tôi theo sát nó. Nó lượn truyền thật đẹp. Tôi cũng thấy thích. Con sóc linh cảm chuyện chẳng lành. Cái đuôi xòe ra nhảy lên cây táo già. Đuôi của tôi cũng vậy. Có thể khiến những con cáo bắt cực ngất đi vì ganh tị. Tôi dựng đuôi lên. Tôi là kẻ mạo hiểm. Chỉ cần bắt đầu thôi. Đạp vào cành, tôi phóng lên và lao đi. Ôi, niềm vui của vút bay. Tôi cảm thấy dường như đang mất độ cao, nhưng không bối rối. Dẫu sao thì cũng được lên tới cây táo. Tôi duyên dáng bám chặt bóng vút vào cành. Thôi được, có thể không quá duyên dáng, nhưng dù sao cũng thành công. Ô la la, tôi là một con sóc thực thụ. Hãy đưa tôi vào sách kỷ lục Guinness. Tiếc là không ai quay phim, người ta đã lỡ mất những cảnh ngoạn ngục thế nào. Nếu không thì tôi sẽ kiếm được hàng triệu lượt xem trên YouTube. Cái con màu hôn kia thì thoăn thoắt như sao chổi xoẹt lên cao. Tôi, tất nhiên, phóng theo nó. Sao cú nhảy kỷ lục vừa rồi, cứ gửi tôi vào vũ trụ cũng được. Chúng tôi, những con mèo sóc, không còn sợ điều gì. Tôi vọt mạnh cứ như sợ trễ giờ phân chia cá biển. Còn... con đuôi hung, hãy cứ như thế. Tao không phải là tao, nếu không bắt được mày. Con sóc chạy rối lên, nhảy qua đầu tôi đáp xuống một nhánh cây thấp hơn, rồi từ đó nhảy sang cành khác. Trong chớp mắt, nó đã ở dưới đất, và chỉ vài cú nhảy nó đã chạy qua khu đất nhà bên cạnh, và lại y như lúc ban đầu. Tôi nhìn xuống dưới, chúa mèo ơi, tôi gần như đụng mây, phải trở xuống thôi, nhưng bằng cách nào? Leo lên thì dễ, còn xuống thì làm sao, nếu mông cao hơn đầu? Nói chung, tôi thử đủ mọi cách, tôi nhìn và lo âu, giờ thì tôi đã hết muốn làm sóc nữa rồi. Đuôi của tôi đâu được tệ hơn được con sóc đó, nhưng phạm trù trọng lượng thì không như thế. Tôi đâu có sống trong hố rác, ngày ăn ba bữa, và giữa các bữa ăn còn được cho những thứ ăn ngon. Nói ngắn gọn, tôi tính thử một cú nhảy như linh cảm mách rằng. Quyết định đó chẳng mấy khôn ngoan, dĩ nhiên có thể thử phương án nhảy dù xuống cỏ. Người ta nói rơi xuống cỏ thì không nguy hiểm như rơi trên mặt đường nhựa, nhưng có ai sẵn lòng thử nghiệm chứ. Tôi ngồi, làm ra vẻ ngắm nhìn chung quanh. Con chó lùn bên kia hàng rào độc địa hí hửng, cái bản mặt nó thỏa mãn cứ như được cho miếng thịt bê dần. Nhưng tôi không thèm chú ý, tôi cao thượng hơn nó, phải nói tôi đã lên hơi cao. Từ đây tôi thấy được cả mái nhà. Người đầu tiên báo động là Vania. Nhìn kia, bà xích không thể trèo xuống. Tất nhiên, có thể giấu thất bại này bằng vẻ ngoài bình thản, kiểu như không phải tôi không thể xuống, mà là tôi không muốn. Nhưng hoàn cảnh của tôi không cho phép giữ thể diện nữa rồi. Tôi kêu méo thật to. Đúng vậy, hãy giúp tôi, người anh em. Nhóm cứu hộ gồm bà chủ, Aliona và Vania tụ tập dưới cây táo. Tôi gào to hơn. Hãy cứu tôi, những người dân hậu. Họ sẵn lòng giúp, chỉ không biết bằng cách nào. Không thể dựng thang vì vướng những cành dưới thấp. Vừa lúc đó ngốc lười đi chơi về, Hả Hê nói. Nhảy lên tới đó rồi sao? Vậy thì ngồi đó như trái táo đi. Khi nào chín thì rụng. Tôi buồn đến muốn nhỏ lại mèo. Đấy, giờ thì người ta vui thế đấy. Nhưng ngày lúc đó ngốc lười làm tôi ngạc nhiên. Thôi được. Vania, mang cái mền quàng người ra đây. Vania chạy vào nhà lấy mền. Những người cứu hộ căng nó ra dưới cây táo. Tôi nhìn xuống dưới. Từ trên cao tôi thấy cái mền chẳng khác gì miếng vải vụn tội nghiệp. Làm sao mà nhảy trúng được? Tính sai là hụt ngay. Ngốc lười thì ra lệnh. Bà Xích, leo xuống cành này này. Mày làm được mà, mày rất gan dạ mà. Tính toán từng bước một, tôi áp bụng vào cây. Lần xuống một chút. Còn giờ thì lại đây, xuống chút xíu nữa. Dưới sự hướng dẫn chu đáo của ngốc lười, tôi chậm chậm nhưng chính xác lần từng bước. Từng chút một. Tôi đã hy vọng và có thể xuống tới đất ổn thỏa bằng cách này. Nhưng bỗng một cành nhỏ dưới chân tôi đã bị gãy và tôi bay thẳng xuống cái mền đang văng ngang. Sống rồi, ngốc! Anton cười. Tôi nhảy lên bãi cọ, cọ người vào chân cậu. Tôi cũng là kẻ biết ơn chứ. Mày coi chừng tao đấy, mày mà còn tè vào dép tao, tôi giết mày luôn. Ngốc lười trở về với cái vỏ ác nhân quen thuộc của mình. Tôi nhìn cậu dịu dàng. Đừng gây chuyện, chàng trai, thì dép của cậu sẽ sống tới già.
Ngày 20 tháng 6.
Ai nói ở nhà nghỉ có thể nghỉ ngơi? Không hề. Chỉ trong căn hộ ở thành phố mới có thể nằm xoài trên sofa, ngủ bao nhiêu tùy thích. Còn ở nhà nghỉ là căng thẳng liên tục, là cuộc chiến vĩnh cửu đi tồn tại. Tôi không nói về loài mèo. Chúng tôi rất văn minh. Mỗi con có nhà nghỉ của mình. Đánh dấu lãnh thổ xong không ai tò mũi vào nhà bạn. Biên giới là thiêng liêng. Nhưng bọn thổ dân thì khác. Với chúng chẳng tồn tại luật pháp. Tất cả chúng, con nào không lười, đều kéo đến, chuột chuỗi, nhím, chuột chù. Sóc cũng lao đến, nó không chịu ngồi trong rừng. Tất cả đều yêu sách lãnh thổ của tôi. Tuồn như một khi chúng là dân bản xứ, thì đất đó từ xưa là của chúng. Mà điều đó được viết ở đâu chứ? Trên giấy tờ khu đất này là của gia đình chúng tôi. Ông bà chủ có đầy đủ các giấy tờ này và tôi đã trung thực đi hết các góc. Khắp nơi tôi đều làm dấu. Đất tư, đừng xâm phạm. Những kẻ bản xứ hãy chấp nhận và cút đi. Cách nhà nghỉ vài bước là rừng, hãy sống ở trong đó. Thế nhưng không, chúng cứ vi phạm biên giới mọi lúc. Chúng ngứa ngái không yên, không có một khái niệm nào về quan hệ văn minh. Nói tóm lại là một lũ mang di. Thực ra bọn thổ dân, mỗi loài một vẻ. Chuột nhắt, hóa ra thông minh nhất. Thấy chỉ dấu của tôi, chúng hiểu ngay có điềm. Chúng biến khỏi khu đất. Như bị gió cuốn đi, mà chúng ngốc thật. Tôi chẳng chống lại chúng, cứ để chúng chạy đâu cũng được. Thậm chí chúng còn mang lợi ích cho đời sống nông thôn. Bọn chuột chuỗi thì lại buông tù nhất. Chúng đào bất kỳ ở đâu có thể. Chúng lật tung các bãi cỏ trên đồi. Bà chủ thấy thế liền kêu ông chủ đi cửa hàng mua thiết bị chống chuột chuỗi. Nền văn minh đã làm hỏng con người. Họ không thể sống mà thiếu kỹ thuật ngu ngốc. Thậm chí họ còn nghĩ ra thứ dọa chuột chuỗi sợ. Vậy thì tôi để làm gì? Nói chung, tôi quyết định cho các chủ nhân thấy rằng tôi ăn thịt không uổng phí. Hai ngày liền tôi canh gác. Đình tên vô lại, nó vừa thò ra khỏi hang, tôi chộp lấy, sập ngay cổ, nó ngoái chân hồng thoát ra, nhưng tôi từ từ siết chặt nó bằng răng, kiểu như, này kẻ bất lương, mày định xây tàu nghe điện ngầm dưới khu đất nhà tao hả? Thu dọn ngay công trình xây dựng của mày đi, và tôi siết chặt hàm để nó hiểu. Con chuột chuỗi thét lên, tôi thấy nó đã bất tỉnh. Chiến công săn bắt của tôi được nhận ra ngay. Mẹ ơi, con mẹ bắt được con chuột chuỗi! Aliona reo lên. Bà chủ trầm trồ. Con chuột chuỗi to làm sao? Bà Xích bằng cách nào mà bắt được nhỉ? Thì thế đấy, âm thầm. Cái giỏ chuột của mấy người thật vô giá trị. Dùng phương pháp cổ xưa của ông cha ta còn tin cậy hơn. Và tôi có dịp phô trương vẻ đẹp. Thỉnh thoảng tôi cũng thích khoe mẽ một chút. Tôi nghĩ hãy thử chơi trò người tốt. Trò đó kiểu như cho kẻ sắp chết một cơ hội. Thả chiến lợi phẩm ra, cho nó chạy. Rồi bạn chọc nó lần nữa, nói chung sẽ rất thú vị. Tôi hé hé răng ra, chưa kịp chớp mắt cái con ranh chuột nhủi đã lủi mất vào hang. Nhanh thật, đồ lừa đảo, tốc độ này làm tôi lặn người đi, nó vụt mất rồi, bà chủ kêu ói. Tôi đồng ý là tôi đã tính sai, nhưng ai chẳng từng bị như thế. Ngay cả những kẻ giỏi nhất cũng có lần thất bại, cần phải lấy lại cho mình cái danh tốt làm thợ săn, nhưng con chuột chuỗi đã lẩn trốn như biến mất trong lòng đất. Ông chủ săn bằng những đống đá, đống đất, gieo cỏ mới xuống những chỗ đất trọc. Mọi người vui mừng vì con chuột chuỗi đã bỏ đi và khen ngợi cái máy đuổi chuột chuỗi. Danh dự của tôi bị đuổi tổn thương rất nặng nề. Trừng phạt cái tội đồ đã trở thành ý tưởng ám ảnh tôi, và rồi một lần nọ, ở con mướn cạnh rừng, tôi thấy mặt đất chuyển động và kẻ nào đó bò ra ngoài. Tôi liền cảnh giác. Chân cầu đất, tôi nhìn, người quen cũ. Tôi tóm chặt lấy nó và kéo về khu đất của chúng tôi để bà chủ xem. Cứ để bà thấy tôi đã hoàn tất việc của mình, không cho kẻ nào thoát. Bà chủ đúng lúc đó đang hí hoái với những cây hoa trong vườn. Thấy tôi, bà la lên. Bà Xích, mày tha con chuột chuỗi về làm gì? Câu hỏi lạ chưa? Nếu không thì làm sao tôi chứng minh là tôi đã bắt được nó? Vania thay vì cởi khen cũng là: tội nghiệp con chuột chuỗi, bà Xích, đừng chọc ghẹo nó, thả nó liền đi. Thả ngay bây giờ, con chuột chuỗi này mới chính là đồ ma mảnh, nó chọc ghẹo ai nó thích. Tôi thả nó trong tích tắc để bắt nó lại trong tư thế thuận tiện hơn. Còn nó, suýt nữa đã lụi xuống dưới đất. Nhưng lần này tôi không mắc lỗi. Tôi đã có bài học rồi. Tôi lấy chân lăn nó, không để nó chui xuống đất. Tôi muốn tóm gãy nó, nhưng không sao được. Cái con lừa đảo tinh ranh này cố lấy răng cắm vào mặt tôi. Thật tốt là bà chủ đã lấy xẻng xúc nó bỏ vào xô. Tóm lại, bà mang con đào đất đó ra cái mương ruột thịt của nó. Tôi không hiểu vì sao mà biết địa chỉ của nó. Tôi chẳng phản đối. Cái chính là tôi đã bắt được kẻ tẩu thoát và rửa sạch vết nhơ cho mình. Tuy nhiên, chưa được một ngày, người ta lại một lần nữa xúc phạm tôi. Đó là khi bà chủ yêu cầu chồng hãy lắp pin mới vào cái máy đuổi chuột chuỗi. Nhưng chỗ chúng ta đâu còn chuột chuỗi, ông chủ phản đối. Hiện giờ thì không có. Nhưng anh hãy bình tĩnh nào, bà Xích sẽ tha về. Bà ta nói về tôi, về người chiến sĩ chủ chốt bảo vệ sự bất khả xâm phạm của biên giới. Sự chỉ trích quả là chẳng công bằng. Nhưng tôi có thể làm gì được trước sự ngu ngốc của con người. Tôi leo lên mái nhà kho và từ đây quan sát ông chủ lôi cái máy đuổi chuột từ lòng đất lên, mở ra. Pin đâu? Bà chủ hỏi. Hình như lần trước tôi quên lắp pin. Ông chủ bối rối lầm bầm. Vậy đó là suốt thời gian vừa qua xem như chúng ta không có máy đuổi chuột chuỗi. Tất cả đồng loạt nhìn vào tôi và chỉ mình Vania nói ý nghĩ ra thành lời. Chúng ta có rồi chứ. Nó tốt nhất đấy.
Ngày 1 tháng 7.
Cơ sự đến thế là cùng. Người ta mua cho tôi một cái vòng cổ. Vâng, các bạn không nghe lầm. Cái vòng cổ. Như một con chó tệ hại. Vòng cổ cho chó là để gắn dây dẫn vào đó. Còn với tôi là để tránh bỏ chét và ve. Nhưng đó là con người nói vậy. Còn với tôi, đó là cái vòng cổ trừng trị mèo. Nó hôi đến nỗi không chỉ tất cả lũ bỏ chét tắt thở mà tôi cũng chết. Thật sự là có thể đưa tôi vào sách đỏ. Cứu tôi với. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi. Tôi nổi cơn thịnh nộ, tôi lăn lộn khắp sàn, tôi xé thảm với sự giận dữ đến mức lông của nó dựng đứng vì khiếp đảm. Bạn nghĩ rằng những kẻ hung ác, những tay bạo hành mèo để ý đến sự phản kháng của tôi à? Không hề. Kết luận duy nhất mà họ đưa ra, ba Xích không thích vòng cổ. Hư, sao cơn cuồng nộ là tôi làm sùm. Không khó để nhận ra rằng tôi chẳng hoan hỷ gì với việc làm của họ. Mà ai thích chứ, nếu trên cổ họ gắn cái con chồn hôi này. Vậy mà họ còn cố tình nhạo báng, ôi không khí nhà nghỉ tuyệt làm sao, ôi sạch sẽ, ôi đầy oxy. Có nghĩa, tất cả họ hít thở đầy ngực, còn tôi phải chịu cái mùi hôi hám này tra tấn. Mà họ làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ họ không thấy cái vòng cổ bốc mùi xa cả dặm hay sao đây? Họ ngửi thấy, nhìn mắt họ là tôi biết, đấy, họ lảng tránh tôi, những kẻ ác ôn. Được rồi, tôi sẽ cho các người không khí, tôi sẽ cố tình quay cuồng ngay bên cạnh họ. Tôi ngồi ghé vào đầu gối bà chủ, cứ như không chủ tâm và nó tác động ngay tới bà ta. Bà ta nhăn mũi, vâng, không phải nước hoa Pháp, ngửi đi, ngửi đi. Để biết bọn mèo phải chịu đựng ra sao. Không chịu nổi, bà ta đứng dậy. Không sao, tôi chẳng vội đi đâu cả, tôi sẽ đợi, khi nào bà lại ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, tôi chạy tới gần Aliona, cô ta chỉ mang nút trên tay thôi, chứ mũi thì chẳng bịt gì, hít thở đi nào, cô ta không muốn. Trước kia khi tôi leo lên ghế sofa của tôi luôn được chào đón. Còn bây giờ, bà Xích, đi đi. Lòng người trở nên quá nhẫn tâm. Chỉ có Vania hiểu tôi. Trước mặt tôi, cậu làm phiên dịch tiếng mèo ra tiếng người. Mẹ, chúng ta tháo cái vòng cổ khỏi bà Xích đi, nó hôi quá. Ngốc lười không bỏ qua cơ hội chêm vào sự ngu ngốc thường trực của hắn ta. Tự con bà Xích của em hôi thôi. Các bạn hãy đồng ý đi, đó là sự vu cáo bẩn thỉu. Chó biến thành chim hoàng yến còn dễ hơn là mèo bốc mùi hôi. Chẳng ai nghe tôi và Vania cả. Có thể chờ mong gì ở thế giới bàng quang này? Vania ôm tôi nói, ba Xích dễ thương hãy chịu đựng nghe. Đó là giọt nước cuối cùng. Không thể nói là tôi an phận. Tôi im lặng đau khổ. Tôi không rời khỏi khu đất nhà tôi để khôi không phải xấu hổ trước những hàng mèo hàng xóm. Những người chủ của tôi chẳng đếm xỉa gì đến. Mà nói chung họ quan tâm gì tới tai họa của tôi. Nhưng rõ ràng Aliona còn chút lương tâm. Cô tiến tới chỗ tôi gãi gãi vào cổ. Cô biết tôi thích thế nên nịnh nọt, và ở lúc đó tôi nghe thấy, mẹ ơi, bà Xích có cái u gì nè. Mắt tôi tối sầm, tôi biết mà, một việc kết thúc chẳng có hậu, tất cả chỉ là vì cái vòng cổ thú quắc đó. Chạy đến cấp cứu, bà chủ chẩn đoán, đó là con ve, xem này nó mập lên thế nào, chẳng bao lâu nó hút hết máu của con mèo. Tôi cảm thấy lả người đi, tôi gần như mất hết máu, tôi sắp chết, rõ ràng rồi. Tôi xin hiến bộ não mình cho khoa học, hãy cấy nó cho ngốc lười, biết đâu cậu ấy có thêm chút đầu óc. Mang cái bắt ve lại đây, chúng ta sẽ lấy nó ra. Bà chủ ra lệnh bằng giọng của bác sĩ phẫu thuật đang làm việc. Tôi tươi tỉnh lên đôi chút, có nghĩa vẫn còn hy vọng sống sót. Thực sự là cái bắt ve phát ra âm thanh nghe phát khiếp, chẳng khác gì dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ. Mèo, xin tiêm thuốc mê cho tôi, loại thường. Không, tốt hơn là loại riêng cho mèo, như thế đúng hơn. Trước khi bắt con ve, bà chủ thoát cái vòng cổ và nói ra một ý rất chí lý. Mấy cái vòng cổ này chẳng ích gì, vứt nó đi cho rồi. Thì tôi đã nói gì chứ? Biết bao lần tôi chứng minh chính điều này, nhưng có ai nghe tôi đâu. Hoan hô, tự do, thậm chí tôi tha lỗi cho con ve vì tất cả chỗ máu nó đã hút. Nếu cần người anh em cút thêm đi tôi chẳng tiếc, nhưng nói về người anh em, dĩ nhiên là tôi có chút bất bình tĩnh. Anh em trên thế gian này tôi chỉ có một, hai người, chẳng hạn như Vania, người anh em tinh thần của tôi. Ngày 9 tháng 7, tôi yêu nhà nghỉ. Nếu là tôi quanh năm sẽ không rời khỏi đây. Nhưng ông bà chủ luôn ngứa ngái. Vừa mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống đồng quê thì họ lại kéo về thành phố. Khi bà chủ lần nữa bận bịu bắt tay vào sắp xếp các cuốn sách, lúc đầu tôi không quá lo nghe lắng. Không có bà, mẹ, mẹ chồng, bà nội sẽ đến phục vụ Vania và chúng tôi. Đây đâu phải lần đầu, nhưng lát sau có gì đó làm tôi cảnh giác. Bà chủ bắt đầu lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh. Tôi chẳng thích chuyện đó tí nào. Chẳng lẽ họ chuẩn bị rời đi? Sao lại đột ngột thế? Mùa hè đang ở cao điểm, ấm áp, bướm và bọ cánh cứng vờn bay. Hãy sống với thiên nhiên. Rồi tiếp nữa, họ cho thức ăn vào túi sách và tắt tủ lạnh. Không phải chuyện đùa nữa rồi. Có nghĩa là cả nhà sẽ về thành phố. Mà họ nghĩ chẳng cần hỏi ý kiến tôi. Dĩ nhiên, tiếng mèo của tôi trong nhà này chẳng lý gì đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ dạy các người phải coi trọng tiếng nói của mỗi tầng lớp dân cư. Tôi lẳng lặng bỏ khỏi nhà, băng qua bãi cỏ dưới hàng rào nhà hàng xóm và ra đi. Ở nhà nghỉ tôi có bao nhiêu việc. Muốn thì tới ai đó chơi. Mèo quen tôi có hàng đống. Muốn thì xé mỏng lũ chuột ra để chúng khỏi láo xược. Đầu tiên tôi đến chơi chỗ con mèo ba màu Musa. Chúng tôi gừ gừ hết chuyện này sang chuyện nọ. Sau đó chúng tôi cãi nhau với con chó lùn từ phố bên cạnh. Tôi về nhà với tâm trạng đôi chút phấn chấn. Ông bà chủ đang ngồi ngoài vườn ủ rũ. Họ nói về tôi thế này. Bà Xích đâu rồi? Đã tới lúc khởi hành. Đáng lẽ phải nhốt nó trong nhà cho khỏi chạy chứ. Thời Trung Cổ, cứ có chút việc gì là khỏi khóa nhốt. Đầu tiên thì bắt được tôi đi. Tôi chui ra khỏi bụi cây và đứng với bộ dạng kiêu hãnh. Vania nhận ra tôi trước tiên. Bà Xích về rồi kìa. Tất cả mừng rỡ, họ chân thành như trẻ con. Phải thú nhận là tôi hãnh diện, nhưng rồi tôi thấy niềm vui của họ không phải là vô tư. Aliona mang cái giỏ lòng ra. Ồ không, họ tấn công không đúng chỗ rồi. Đó là các người có việc ở thành phố, còn ở đó tôi lang thang chẳng có nhu cầu gì. Nói chung, tôi luồn qua bụi phúc bồng tử sang nhà hàng xóm và cứ thế đi. Niềm vui của những chủ nhân nhanh chóng biến thành cơn phẫn nộ. Bà Xích, con nhảy ranh, chúng ta sẽ đi mà không có mày đấy. Bà chủ thốt lên trong nỗi tức giận. Được, được, là to hơn đi để thuyết phục hơn. Cái người chẳng thể đi đâu mà không có tôi. Và bà sẽ phải trả giá vì gọi tôi là con nhảy ranh. Tôi cố tình đi vòng sau các nhà nghỉ để kéo dài thời gian. Nhưng lần này tôi không đi xa. Xem người nhà tôi chạy tán loạn tìm tôi cũng thấy hay. Nói thật, y như một tiết mục biểu diễn. Giống y như người ta cử người đưa tin hỏa tốc. Bà chủ lao về một hướng. Aliona sang hướng khác. Ngốc lười bị sai qua bên kia con phố. Vania thì đi vòng khu đất. Trong khi ông chủ canh cái giỏ lòng. Căng thẳng, khua, sủng soảng chùm chìa khóa ô tô. Đội tìm kiếm gào lên bằng những giọng khác nhau. Ba xích, ba xích. Một quảng cáo tuyệt. Chỉ trong vài phút mà cả một làng nhà nghỉ biết về tôi. Tôi ra khỏi vùng ẩn nấp. Tôi quạt đuôi, mọi việc kết thúc. Tôi bước từng bước tự hào. Mặt bà chủ thôi thì rạng rỡ, niềm vui mãnh liệt như thế vì sự hiện diện của tôi quá tình tôi chưa từng thấy. Bà Xích, mèo nhỏ của ta, đi lại đây. Bà chủ đi một bước về phía tôi. Tôi lùi lại, chẳng khó khăn gì để nhận ra ý đồ nham hiểm của bà. Bắt được mày, tao giết. Bà chủ đe dọa. Quý bà ơi, logic ở đâu? Tôi đâu phải là kẻ tự tử. Nói chung một lần nữa tôi lặn vào bụi rậm chờ xem tiếp theo sẽ ra sao. Ông chủ giận dữ cào nhào. Gần nửa đêm rồi mà chuẩn bị đi vào 7 giờ. Mất bao lâu nữa để bắt con mèo đây? Nhưng ta không thể đi mà không có nó. Bà chủ đưa ra nhận xét hợp lý. Đúng là như thế. Họ đi đâu mà thiếu tôi được chứ? Một lần nữa tôi chui ra khỏi bụi rậm. Lần này ngốc lười được cử đi tìm tôi. Đó là sai lầm chiến lược. Tôi tha hồ chọc ghẹo hắn. Tôi dụ hắn tới gần rồi vùng chạy. Nói chung tôi vui đùa thỏa thích. Cuối cùng ngốc lười phải đầu hàng. Đợi thêm chút nữa, tôi đi dọc các nhà nghỉ đối diện tới cái mương rồi chui ra khu đất của chúng tôi từ phía bên kia. Và bỗng nhiên tôi không thấy chiếc ô tô đâu nữa. Tôi lao ra đường với hy vọng ông chủ chỉ đánh xe ra khỏi khu đất thôi. Nhưng con đường trống không. Tôi lần nữa lao về nhà. Ít ra phải còn ai đó ở lại. Ngoài hàng hiên là cái giỏ ngủ của tôi đứng chơ vơ. Cạnh đó là cái bát và thức ăn. Chỉ khi đó tôi mới hiểu ra sự thật kinh hoàng. Tôi chỉ còn một mình trên thế gian này. Người ta đã bỏ rơi tôi, phó mặc tôi cho số phận. Có thể tôi đã đùa quá trớn, tôi không phủ nhận. Nhưng lẽ ra họ có thể kiên nhẫn hơn mà. Ngay lập tức tôi mất đi niềm vui cuộc sống. Tôi leo vào giỏ ngủ và quyết định sợ đó cho đến thời giờ phút cuối đời của mình. Tôi chẳng buồn đụng tới thức ăn, kéo dài đau khổ để làm gì. Thậm chí chuyến thăm của con Musa ba màu tôi cũng thờ ơ. Trước đây mỗi đêm tôi đều đi săn để mỗi sáng mang về cho bà chủ hàng tươi. Bà ta thường kêu lên đe nẹt, mày thả chuột vào nhà làm gì? Nhưng lại khoe với các láng giềng, bà xích của nhà tôi là thợ săn thực thụ. Nhưng giờ tất cả sự bận rộn bắt chuột đó hóa ra ngu ngốc và chẳng để làm gì.
Ngày 11 tháng 7.
Bao lần ngày đã chuyển sang đêm, tôi đã mất khả năng đếm thời gian. Khi ngoài cổng xuất hiện chiếc ô tô và tôi nghe thấy tiếng khúc song tấu của bà chủ và Vania. Bà xích, bà xích. Tôi đã không tin vào tai mình. Để làm gì? Nếu tôi gần như đã ở thế giới khác rồi. Thường thì nó đón chúng ta mà. Bà chủ lo âu. Đừng lo, có thể nó đi chơi đâu đó. Chuyện gì có thể xảy ra với nó trong 2 ngày chứ? Ông chủ nói. 2 ngày? Vậy mà với tôi như là vô tận. Ông bà chủ bước lên các bậc thang và thấy tôi. Bà xích cưng, mày sao rồi? Vania chạy lại chỗ tôi. Sao còn sao nữa, tôi chẳng lạc quan và không gì có thể làm tôi nguôi ngoai. Tôi cố tình lùi lại. Nó giận rồi, Aliona đoán. Nói vậy là còn nhẹ, tim tôi đúng nghĩa là đã tan nát. Không sao, giờ chúng ta sẽ sửa chữa thôi. Bà chủ mở túi và lấy ra một mẩu dăm bông. Tôi quay đi, không cần phỉnh nịnh và ve vãn. Tôi đã biết được cái giá tình yêu của các người rồi, thì ra nó chẳng mấy cao. Ngay lúc đó, như khẳng định suy nghĩ của tôi, ngốc lời xuất hiện. Mẹ, đưa dăm bông đây con ăn cho. Còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ chén hết mà không bị mắc nghẹn. Phải thừa nhận là tôi rất muốn giành lấy miếng ngon đó trước khi ngốc lười cầm được. Nhưng tôi kiềm chế. Tôi không phải là con chó ngu ngốc nào đó. Tôi là mèo Sabien. Vì thế tôi chỉ khinh bỉ khịt mũi. Lấy đi rồi vô lương tâm. Giật miếng ăn cuối cùng từ miệng tôi. Cậu sẽ nuốt không trôi đâu. Bà chủ ngồi xuống cạnh tôi trên cái tấm thảm nhỏ. Tự mày có lỗi, lẽ ra mày không nên bỏ đi. Bà đặt trước mặt tôi mẩu dăm bông ngon. Nhưng tôi cắn chặt răng thể hiện sự kiềm chế kỳ diệu. Các bạn phải thấy tôi lúc ấy ngồi đường bệ thế nào. Một con nhân sư Ai Cập thu nhỏ. Không ăn, tức là nó không đói. Ông chủ nói và lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Ngay lúc đó bản năng mách bảo rằng tôi không cần thiết phải vượt giới hạn thêm một lần nữa. Tôi kêu meo làm ra vẻ miễn cưỡng nhận món quà. Cuộc sống lại đượm sắc màu. Nói gì thì nói, thuốc chữa trầm cảm tốt hơn một mẩu dăm bông ngon. Đến nay người ta vẫn chưa sáng chế ra.
Ngày 19 tháng 7.
Tôi đã từng hạnh phúc, từng có rất nhiều. Tôi đã vui mừng. Chẳng lẽ tất cả những thứ này là cho tôi? Và một giọng nội tâm mách bảo rằng tôi không lầm, bởi tất cả những thứ tồn tại đều có thời gian và vị trí của mình. Cả một cái giò gói giấy để ở phòng ngoài quả thực là cái quái gì. Trước hết cả là tôi ngửi nó, một cái hình khuôn giống những bó rau giả treo ở nhà bếp. Như bà chủ bảo, để trang trí nội thất mà thực chất là chỉ để đánh lừa. Cái giò có mùi đúng thật là mùi giò. Để thử nghiệm đơn thuần tôi cắn một miếng đúng là giò thật, xông khói làm từ thịt tươi. Đồ giả thì chẳng cần phải kiểm tra, tôi cũng nhận biết được. Nhưng một câu đố được đặt ra, sao nó lại ở chỗ này? Một mặt, phòng ngoài không phải là chỗ để giò. Nhưng mặt khác, thứ giò tuyệt hảo này phù hợp với bất kỳ nội thất nào. Thế là một câu hỏi hợp lý đặt ra cho tôi phải làm gì? Tôi không quá ngây thơ để cho rằng dường như cái giò xông khói tươi ngon này là dành riêng cho tôi. Cái bát hợp pháp của tôi nằm cạnh tủ bếp, nhưng thực phẩm của mình, con người cũng đâu phải bạ đâu ném đó. Họ cất trong tủ lạnh, hay ít ra là trên bàn bếp. Ở đó thì tôi chẳng động tới dù chân hay vuốt. Cũng có lúc vì ngây thơ tôi thử chén một mẩu lưỡi bê luộc trên bàn và lập tức sinh chuyện bà chủ làm ầm ĩ và xúc phạm quá đáng phẩm giá của tôi. Bà cầm chiếc khăn đuổi tôi chạy khắp căn hộ, gọi tôi là kẻ ăn trộm và dọa đuổi tôi ra ngoài cầu thang nếu tôi tái phạm. Mà tôi thì tội tình gì chứ? Chính bà ta có lỗi là đã đưa tôi vào cám dỗ. Từ miếng lưỡi bất hạnh này bốc lên một mùi thơm khiến tôi rơi vào trạng thái bị thôi miên. Không biết phải làm gì. Tôi gần như phát cuồng như người ta hay nói. Tôi lao về miếng ăn trong tình trạng kích động. Nhưng từ đó thì tôi không bao giờ tái máy vào thứ gì trên bàn bếp nữa. Không là không. Nhưng ở phòng ngoài thì chẳng có lệnh cấm nào theo các chỉ dấu. Cái giò nằm ở lãnh thổ trung lập. Có nghĩa là tôi toàn quyền với nó. Bạn đồng ý đi. Điều này công bằng mà. Tôi chuyển từ suy nghĩ sang hành động. Tôi cắn ở đầu này, rồi cắn sang đầu khác. Cứng như đá, nhưng mùi vị tuyệt vời, hợp với cả những nàng mèo khó tính. Thật tình mà nói, điều tôi khẳng định là thức ăn trên bàn ăn của con người không hợp với mèo. Chỉ đúng một phần thôi. Cần phải làm rõ loại thức ăn nào. Xúc xích làm bằng đậu nành, mà các người ăn đi. Còn nếu thực phẩm chất lượng thì cớ gì phải quay mũi đi. Nói chung tôi liếm láp hết cả hai đầu cái giò, nhưng vẫn chưa tới được bên trong tôi bắt đầu gặm vào chính giữa. Ai bảo là dễ chứ? Tôi không cãi. Tất nhiên sẽ tiện lợi hơn nếu bà chủ cắt giò thành từng mẩu. Nhưng trực giác bảo tôi rằng cứ tự mình giải quyết. Thêm vào đó, trong cái rủi có cái mai, cái giò khó nhằn này đủ cho tôi cả tháng. Hồi chuông báo động vang lên khi Aliona hỏi ngay. Mẹ ơi, mẹ không mua Brunswick à? Sao lại không mua cả một cái? Chính mẹ đặt vào giỏ mà. Tôi giỏng hai tay lên. Họ nói về cái gì thế? Chả lẽ về cái giò của tôi à? Có điều tôi cũng thích nó và cũng có đòi hỏi của mình. Không tìm thấy cái giò trong tủ lạnh, bà chủ rầu rĩ. Không lẽ mình quên ở chỗ tính tiền? Tôi điên cuồng lao vào gặm cái giò. Tôi hiểu phải gấp rút lên, tôi kịp cắn tới đâu thì đó sẽ là của tôi. Nhưng tôi không. Không, tôi không thể ăn cho thỏa. Ngốc lười. Chứ còn ai khác đã phát hiện ra món thất lạc. Mẹ, sao cái con ăn tươi nuốt sống này đã làm gì kìa? Tôi bỏ cái giò và chạy lon ton vào phòng khách. Toàn bộ diện mạo toát ra vẻ tôi chỉ đi ngang qua và không biết tại sao cái giò lại ra hình thù như thế. Nhưng khi bà chủ và Aliona từ bếp chạy ra, thần kinh tôi đã không trụ được. Tôi bỏ chạy, len giữa hai chân bà chủ, luồn ra sau tủ lạnh và lẩn trốn. Tôi không thấy có lỗi, nhưng tôi nào phải là cái dại khờ tin vào công lý của con người. Sẽ không ai phân xử báu vật nằm trên lãnh thổ nào. Vung cái giò sông khói, như người vượn vung cái dùi cui, ngốc lười với tiếng hiệu triệu chiến đấu lao vào tôi. Bây giờ con lột da nó. Thì xuống tay đi, miễn đừng rung. Chỉ vì một cái giò đáng thương mà tôi ăn có bao nhiêu, gặm đây một ít, kia một ít. Nếu Vania có nhà, cậu sẽ đứng về phía tôi ngay. Nhưng Vania đã được đưa tới nhà bà nội. Và tôi không thể chờ đợi cứu giúp từ ai nữa. Tôi nhắm mắt, lại chờ đón điều xấu nhất. Thật bất ngờ bà chủ đã cứu tôi. Anton, thôi đi, bà sẽ không có lỗi. Hình như mẹ đã bảo con mang túi xách vào bếp. Lẽ ra con đừng vội với máy tính, mà phải kiểm tra xem có đánh rơi gì không. Đúng ra con phải giúp việc trong nhà, bằng với thời gian con ngồi trên mạng xã hội ấy. Ông chủ thêm vào, thôi được, ít ra mình biết là có thể mua loại giò này, nó đã qua kiểm tra dấu hiệu chất lượng rồi. Tôi không tin ở tay mình, không lẽ có lệnh ân xá, tôi không nói quá, tôi còn được thưởng nữa. Khoảng 2 tuần sau, ngoài khẩu phần ăn thường lệ, tôi còn ăn cái giò xông khói tôm ngon đó là được cắt nhỏ ra, mà sao có thể khác được? Các chuyên gia quan trọng cần được chăm sóc. Đấy là NKCF, có nghĩa là những người kiểm định chất lượng sản phẩm, không lang thang ngoài đường. Ngày 31 tháng 7, đang ngủ lơ mơ trên cỏ dưới gốc táo, một mùi thơm tuyệt vời bỗng đánh thức tôi. Nó bay qua các nhà nghỉ, thông báo rõ ràng rằng có ai đó đang nướng thịt. Mũi của tôi rung lên vì thích thú, mùi thơm thôi miên tôi, không thể cưỡng lại, tôi tiến về nơi tỏa ra mùi thơm. Tài đánh hơi đã không đánh lừa tôi. Người ta đang nướng thịt ở bên kia đường. Có khoảng 10 người kéo đến vì mùi thơm. Thấy người ta tước khỏi que xiên những mẫu thịt heo nướng chín hồng. Tôi mất tự chủ, tiến đến gần và tham lam hít hít. Người đầu tiên nhận ra tôi là một cô bé bụ bẫm chừng 6 tuổi. Mẹ ơi, con mèo nhỏ này, chắc nó đói rồi. Hiểu đó là tín hiệu cho hành động. Tôi tạo ra một bản mặt cực dễ thương. Nhưng mẹ cô bé lại chẳng thể hiện sự hào phóng của tâm hồn. Lula, con nói gì vậy? Nhìn con mèo béo núp đi. Nó sắp nứt ra vì no rồi. Sự bất công đó đã sỉ nhục tôi. Xem ai nói điều đó kìa, chính bà ta mới có thể sống cả năm bằng mỡ dự trữ. Cái váy sắp nứt ra hai bên hông thì có, còn tôi đơn giản chỉ là giày lông thôi. Tôi quyết rằng sẽ không ra đi nếu không được khoản đãi. Đó là vấn đề nguyên tắc. đã đến lúc trình diễn tài năng của mình với tất cả sự lấp lánh của nó. Bạn thử nghĩ đi, tại sao con mèo này được đãi đồ ăn nhẹ trong khi các con khác bị ăn chổi vào lưng? Tất cả rất đơn giản. Để làm công chúng mũi lòng cần có tài năng đặc biệt. Tôi có khả năng đó. Và ở đây, với tôi, thịt nướng là nguồn cổ vũ lớn lao đến độ có thể được đề cử giải Oscar cho vai phụ. Tại sao lại vai phụ? Vâng, tại vì vai chính sẽ thuộc về ai phân phát thịt nướng. Tôi đứng trên hai chân sau, còn hai chân trước tôi bơi chèo. Kiểu như là xin hãy rủ lòng thương cho kẻ đói một miếng ăn. Không ai có thể cưỡng lại màn diễn này, và đúng như mong đợi, khách đã động lòng và đua nhau cho tôi những miếng ngon. Nói chung tôi ăn no đến độ không đi về nhà ngay được. Tôi đã thêm thiếp ngủ ngay cạnh cái lò than. Ngày hôm sau tôi quyết định thám thính xem người ở bên kia đường sống thế nào. Có thể thịt nướng vẫn còn, lần này thì chẳng còn khách khứa. Bà mẹ béo tốt và cô con gái mẩm mỉm đang ngồi bên hiên nhà uống trà và ăn những cái bánh nướng cũng múp míp như những ổ bánh mì béo ụ. Khi chắc trên bàn chẳng có gì hấp dẫn, tôi định nút lui nhưng cô bé đã kéo bà mẹ vào lại chỗ tủ lạnh. Một đứa bé rất thông minh như Vania nhà chúng tôi. Rời đi không đợi khoản đãi thì bất lịch sự. Lần này họ làm tôi hài lòng bằng một mũ dăm bông, không phải thịt nướng, tất nhiên, nhưng thế cũng được. Ở nhà này họ rất hay ăn. Tôi bắt đầu lui tới nhà bên kia đường thường xuyên để tô điểm ngày thường của họ. Họ dành cho tôi một khay ăn riêng, gọi tôi là Music, và thích thú không thể tả khi tôi đáp lại cái tên dung tục này. Những người kỳ lạ, chung quanh chẳng có ai ngoài tôi và một kẻ hói đầu đang đào đất bằng xẻng sau hàng rào. Vậy ai trong chúng tôi giống Music hơn? Sống ở hai nhà có những ưu điểm của mình. Bà chủ lo lắng sợ tôi ốm vì tôi chẳng ăn gì. Họ bắt đầu cho tôi ăn những món ngon. Làm sao giải thích cho bà ta hiểu? Tôi chẳng than phiền gì về sức khỏe của mình mà không ăn chỉ vì tiết kiệm. Tại sao phải ăn đồ của mình khi người ta đã cho mình ăn rồi? Tốt hơn là nên để dành. Chúng ta sẽ có nhiều hơn. Mọi việc lẽ ra sẽ tiếp diễn như thế, nhưng một lần nọ, Vania dẫn Lola về nhà chúng tôi và khoe, đây là basic của nhà mình. Không, đây là music của nhà tớ. Lola phản đối. Không, đây là basic, nó sống ở nhà mình vài năm rồi. Nhà cậu không cho nó ăn, nó phải sang nhà tớ. Không đúng. Đúng, đúng. Thử nhìn xem nó sẽ đi về phía ai nhé. Lola lấy ra một mẩu bánh mì với xúc xích. Một cô bé lo xa, lúc nào trong túi xách cũng có cái gì đó đi gặm. Music, music, cô ta gọi. Có cho thì có nhận, dân gian nói thế mà, tôi hồn nhiên chạy lại gần. Basic, trên mắt Vania những giọt lệ trào ra. Tôi chết lặng giữa đường, ngay lập tức tôi không còn thấy miếng ngon miệng nào nữa. Có gì mà tôi không thấy trong miếng xúc xích này, mà trong đó dĩ nhiên đầy chất bảo quản. Làm sao tôi có thể phản bội gia đình mình? Aliona đã mang tôi bé xíu dại khờ từ ngoài đường về. Bà chủ ân cần, Vania như một tâm hồn thân thuộc. Không, nói gì thì nói. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Dân gian nói thế. Tôi chạy lại chỗ Vania và cả người vào chân cậu.
Ngày 11 tháng 8.
Nếu bạn muốn gầy đi, hãy hỏi tôi một phương cách đơn giản như hiệu lực khỏi chê. Ở với ngốc lười vài ngày, tất cả bắt đầu khi ông bà chủ chuẩn bị đi Peter dự lễ cưới cô cháu gái vào cuối tuần. Tất nhiên chẳng ai mời tôi, thành thật mà nói tôi cũng chẳng hờn giận gì. Vài giờ bị lắc lư trên đường có gì mà vui với sướng. Tôi thấy cái sofa còn thân thuộc gần gũi hơn, nhưng rồi nảy sinh một câu hỏi hợp lý. Để tôi lại với ai? Nhiều ý kiến khác nhau, ông chủ đề nghị gửi ở khách sạn mèo, nhưng bà chủ phản đối. Họ sẽ nhốt Basic vào chuồng và nuôi toàn bằng thức ăn khô. Đúng rồi, đâu phải khách sạn 5 sao và tất cả đều được phục vụ. Aliona bảo, có thể đưa tôi tới chỗ của bạn gái. Nhà cô này có một con chó, hai con thỏ, mấy con vẹt, cá và thậm chí một con kỳ đà. Chỉ thiếu mèo thôi. Có thể cô ta thiếu mèo. Những triển vọng sống trong một cái sở thú như thế chẳng làm tôi vui sướng. Thế rồi ngốc lười xuất hiện. Mẹ, con có thể không đi được không? Thứ bảy con có trận đấu bóng chuyền. Có sao đâu, thiếu con đội bóng vẫn chơi được. Bà chủ sẵn giọng đáp. Không có con bọn nó thua mất. Vả lại chẳng cần phải thu xếp cho Basic đi đâu. Thu xếp cho con còn khó hơn. Trong lời bà chủ có một phần sự thật. Người ta có thể nhận giữ tôi vì tôi đẹp. Đấy là chưa nói đến trí tuệ. Chứ ai có cần ngốc lười. Hắn chẳng có mặt tốt nào, toàn khuyết điểm. Nói chung câu chuyện đã đi vào ngõ cụt. Nhưng ngốc lười không đầu hàng. Cả tuần hắn thuyết phục bố mẹ và cuối cùng đạt được mục đích của mình. Cả nhà cho ở lại để chăm sóc tôi, còn tôi thậm chí không ngờ mọi việc lại xoay ra như thế. Trước khi đi, bà chủ còn căn dặn thằng con vô tích sự của mình, Anton, Đừng quên làm vệ sinh cái khay. Bà xích tích sạch sẽ, nó không bao giờ đi vào toilet bẩn đâu đấy. Về khoản này thì bà chủ có thể không cần lo lắng. Nếu có gì, chính tôi sẽ nhắc ngốc lười nhớ. Tôi biết dép cậu ta ở đâu, nhưng rắc rối lại xuất hiện ở chỗ mà tôi chẳng hề ngờ. Sáng hôm sau, bữa sáng bị muộn, mặc cho tiếng rên la của tôi ngoài cửa, ngốc lười vẫn trơ trẽn ngủ trong phòng. Cho đến khi chuông điện thoại đánh thức hắn, hắn bật dậy chạy như ma đuổi, hắt nước lên mặt, thay quần áo chớp nhoáng, vớ lấy miếng thịt băm cùng một bánh mì rồi biến mất. Tôi ngồi cạnh cái bát ăn rỗng mà cũng không tin chuyện vừa xảy ra. Cậu ta không cho tôi ăn, trong khi tủ lạnh chật cứng thức ăn. Tại sao không ai nghĩ ra chuyện khoét một cái lỗ trên cửa tủ lạnh cho mèo? Ngốc lười chỉ xuất hiện vào chiều tối với cậu bạn dưa ca của hắn. Chúng nhai khoai tây chiên rào rạo, lượm thượm ngã ngốn trên ghế trước tivi. Chúng chẳng chú ý gì đến tôi, dù chỉ là một chút. Cứ như tôi là một sinh vật tàn hình, đợi lương tâm của ngốc lười thức dậy là vô ích, bởi nó chẳng có. Tôi kêu meo meo và ngửi những mẩu khoai tây rơi vãi, làm như là có vị thịt xông khói. Nhưng nói thật, chúng chẳng có mùi vị xông khói nào. Meo nhà cậu cũng ăn khoai tây chiên à? Dư ca ngạc nhiên. Cái thùng lũng đái đó cái gì mà chẳng đớp? Ngốc lười nói và bỏ vào miệng mớ khoai tây tiếp theo. Rõ ràng là vu khống, tôi thà nhịn cậu ăn cái thứ kinh tởm đó. Nhưng dẫu sao cũng phải nhắc là trên thế giới này đang có người đói. Tôi kêu lên thất thanh, cuối cùng cũng tới tai ngốc lười. Vì tớ không cho nó ăn, hắn nói và miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế. Tin chắc là trên truyền hình không có gì hấp dẫn đang diễn ra, hắn đi vào bếp. Tôi lao theo như tên bắn, vừa thấy cái nồi mà bà chủ vẫn nấu thịt cho tôi. Tôi nhảy lên vì sốt ruột. Ngay lúc đó từ phòng khách vọng ra tiếng reo. Vào! Ngốc lười ném gì đó vào khay ăn của tôi rồi trở ra lại tivi. Tôi băn khoăn nhìn vào cục xương còn dính lại một ít thịt. Dịch vụ nói một cách nhũng nhặn chẳng cao cấp gì. Bà chủ luôn âu yếm lọc thịt khỏi mọi xơ gân rồi cắt thành những mẫu nhỏ. Xong tôi chẳng có lựa chọn nào. Tôi háo hức vồ vào miếng ăn nhưng nhanh chóng nhận ra sẽ chắc ăn được bao nhiêu. Tôi mất khá nhiều thời gian đẩy nó đi khắp bếp. Nhưng tôi đâu phải là con chó để gặm được xương. Nhìn chung, tôi đi ngủ không hẳn là đói, nhưng cũng chẳng được no. Sáng chủ nhật tôi ngồi cạnh bác ăn rất sớm. Mày sao vậy? Ngốc lười ngái ngủ lèm bèm. Hôm qua mày chưa ăn hết mà. Đến tối miếng xuyên bị gió khô quắt lại. Giờ thì ngay cả con chó láng giềng cũng khinh chẳng thèm ăn. Tôi lăn khúc xương tới chỗ bồn rửa chén. Dưới nó có một cái xô đựng rác. Thế nhưng ngốc lười hóa ra là một tên đần vô vọng. Và hắn chẳng hiểu được ý tôi. Người ta thường nói, thú nuôi trong nhà là em út chúng ta. Nhưng cả trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất tôi cũng không mơ một người anh như thế. Chưa bao giờ tôi chờ ông bà chủ về với sự sốt ruột như vậy. Họ vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã lao vào chân họ. Nhìn xem ba xích nó buồn thế nào, bà chủ mũi lòng. Làm sao mà không buồn chứ? Bụng trống rỗng, y như cái đầu của ngốc lười vậy. Tôi ngay lập tức lao xuống bếp và trình diễn màn phản đối bên cạnh cái bát rỗng. Anh Tôn, con không cho ba xích ăn à? Bà chủ nghiêm khắc hỏi. Con cho nó ăn thịt rồi, ngốc lười nói và cố âm thầm. Ném mẫu chứng cứ khô khốc vào xô rác, nhưng bà chủ đã nhận ra thủ đoạn của cậu ta. Cái gì thế? Con cho mèo ăn xương, anh Tôn, con không biết xấu hổ sao? Trong khi mẹ đã làm sẵn hết cả rồi. Bà chủ lấy nồi cá từ tủ lạnh ra và hào phóng đổ ra đầy bát cho tôi. Chẳng cần giữ thể diện, tôi thèm thuồng lao vào ăn. Nhìn xem con mèo tội nghiệp bị bỏ đói thế nào. Bà chủ ngạc nhiên vung tay lên. Không thể giao cho con việc gì, con sẽ không bao giờ được ở nhà một mình nữa. Lời của bà vang lên bên tai, nghe như tiếng nhạc du dương. Tôi nuốt trọn một con cá, không nhai, để mọi người thấy tôi đã bị bỏ đói tới mức nào. Vì không biết quan tâm đến loài vật, con sẽ không được xem tivi. Bà chủ tiếp tục nổi trận lôi đình. Mẹ, mày làm sao thế? Hôm nay là chung kết, giải vô địch bóng đá thế giới 4 năm có một lần. Nhưng mèo cần được ăn mỗi ngày, còn con mèo đáng thương này đã không được ăn đủ no. Nói chung khi đó bụng tôi đã căng cứng. Nhưng tôi hiểu là cần phải ăn, dù nó có nổ đi nữa. Ăn không nổi, nhưng tôi cố nhai và nuốt, rồi tôi lết. Vì đi không nổi nữa, khỏi cái bát ăn. Chứ bao giờ trong đời tôi ăn no đến thế. Tôi nằm trên thảm cạnh ghế sofa và khổ sở vì no. Nhưng tâm hồn tôi ấm áp vì ngốc lười cũng đang khổ sở, theo cách của hắn. Hắn nhăn nhó ngồi trong phòng mình, trong khi trên TV đang diễn ra trận chung kết bóng đá.